hồn 12 bác ái tự bi, gió xuân mưa qua khắp trốn tu tâm dưỡng tính, như con như cháu muôn nơi. Phật sống tới công giá ngày 19 tháng Giêng năm Nhâm Tuất 1982, thơ nhất nghiêng dung dị hữu phùng xuân, bút quy tứ phương khai tăng dân, tăng dẫn. Nhâm Tuất xiển giáo, hữu y thủy, chư sinh lập chí ngũ cạc câu dịch. Một năm qua lễ gặp xuân mừng, vận mới bốn vương bút vẫy vùng, Nhâm Tuất phát triển y hạch trước, nếu trời bản đạo chẳng siêu lầm. Thế Phật thời gian như bóng ngựa qua sông, chớp mắt năm cũ qua đi, năm mới sắp đến, năm nay chính là năm con chó. Do đó ta hy vọng chúng sinh đều một dạ trung thành, là mở lễ cho đi không chê chủ nghèo, khẩu vô hiềm chủ bằng. Thái sinh, thưa ân sư, con thấy lòng người đời nay còn kém xa loài chó, cho nên tinh thần trung nghĩa của bao kẻ không thể nào sánh kịp với loài gia súc này. Thế Phật ha ha, trò ngoan của ta nói rất đúng, giống chó thật, đúng là loại người chất phát, không hề tham muốn lợi lộc, cho nên không chịu bị chửi mắng về tội gian dối, bị giày la về lỗi coi sóc cửa nhà không chu đáo. Còn con người thời nay nếu như bị cấp trên khiển trách và cha mẹ mắng ngỏ mấy câu liệt quán trách mãi không thôi, bởi vậy giống chó là loại gia súc được người đời quý nhất. Thái sinh, thưa con trọng nghĩ người đời nay đã không có thời giờ nuôi súc vật. Thế Phật, tại sao không? Thái sinh, vì mọi người bận rộn sinh để nuôi nắng con cái đề phòng tới lúc tuổi già. Thế Phật ha ha, nuôi nắng dạy dỗ con cái đó là trách nhiệm, giả sử không hoàn tất nổi trách nhiệm mà lại còn lợi dụng danh nghĩa ấy để đề phòng tới lúc tuổi già có nơi nương tựa, thì đó là sự ý lại, sự vi kỷ. Nếu giữ mãi tâm địa này, vô hình trung đã đè ép tâm linh trẻ thơ, bắt chúng phải gánh cái gánh nặng ỷ lại và vị kỷ của cha mẹ chúng suốt một đời sau. Nuôi dưỡng con cái chẳng qua chỉ là vấn đề đã sinh con thì phải nuôi, phải dạy, cho nên trách nhiệm đó chỉ có thể quy về chính mình chứ không được đổ lên đầu con trẻ. Thái sinh, ân sư lý luận thật quả là cao minh. Các bậc làm cha làm mẹ trước hết phải có cái nhìn sáng suốt này. Nếu được như vậy, thiết nghĩ gia đình sẽ hạnh phúc, xã hội sẽ thái hòa. Thế Phật, đó là cách tạo dựng nhân duyên loài người của đạo hóa, là cách vận chuyển của pháp lý hữu vi, là chân lý của cuộc đời, nên mới hàm chứa ý nghĩa về trách nhiệm giáo hóa sâu xa đến như vậy. Thái sinh, xong còn một số người sinh con đàn con đấm, sinh con đàn con đấm, theo tôn ý của ân sư họ nên xử sự như thế nào? Thế Phật, sách có câu trời khó tin, mệnh khó bàn, thiên nan kham, mệnh nghi thường. Ý nói vận mệnh của con người khó mà toàn tính nổi, cho nên trước hết phải biết luận nhân quả là trách nhiệm của các ta nhỏ bé, chúng sinh là trách nhiệm của các ta to lớn. Dĩ nhiên luật nhân quả ràng buộc con người rất nhiều, song vẫn có thể lấy đức biến qua nhân quả, không cho luật nhân quả khống chế đời sống của ta. Còn nếu như ta cứ chịu khuất phục nhân quả thì chẳng hóa ra là ta cam phận làm chúng sinh muôn đời muôn kiếp, vĩnh viễn không thể trở thành kẻ giác ngộ nổi hay sao? Mê và giác vốn chia hai ngã, kẻ giác ngộ có thể thay đổi được luật nhân quả của đạo hóa, kẻ mê là mãi mãi nhận chịu sự chi phối của luật nhân quả đã an bài sẵn kể si mê nuôi con hy vọng lúc về nhà được chúng phụng dưỡng là mắc vào vòng nhân quả luân hồi. Người giác ngộ nuôi dưỡng đạo để minh tâm kiến tánh hầu vượt thoát khỏi vòng luân hồi nhân quả về khỏi niết bàn. Thái sinh thưa, bữa nay trong nhân gian du ký, ân sư đã đột nhiên tập trung được chướng ngại mà bấy lâu tôn giáo không dám đề cập tới. Xong đối với nhân gian, nó lại là vấn đề thiết yếu. Ngày nay người xuất gia đông, nhưng ngày xưa ngài Mạnh Tử lại dạy có ba tội bất hiếu, tội không. Còn nói giỏi là tội lớn nhất, bất hiếu hữu tam vô hậu di đại. Như vậy thì hai quan điểm trên quả là trái ngược nhau, xin được rõ câu ý của ân sư. Tế Phật vô hậu là không có sâu, không có con nói giỏi. Còn hiểu rộng hơn thì trên không có chú bác, dưới không có anh em. Nhưng các bậc anh hùng liệt nữ từ xưa tới nay rất nhiều vị tuy không có con nói giỏi, song anh linh lại sáng ngời như hai vầng nhật nguyệt, nghĩa khí lại xuyên thấu đất trời, vượt cả tổ tông ngàn trước lẫn con cháu ngàn sau. Bởi vậy đức hiếu nhỏ nhoi có thể đem so sánh nổi sao? Nguyên nhân chỉ tại người đời coi mình quá trọng, chấp trước cái ta quá nặng, nên đã quên rằng kẻ học đạo vì mắc bận công phu công quả, tu đời giúp đời phải hy sinh, phải quên mình. Do đó được có con hay không không còn quan trọng nữa, điều cốt yếu là phải gắn vun bồi đức thiện sao cho thật sâu vậy mà thôi. Kể xuất gia, kể xuất gia xuất thế tu đạo cần phải giác ngộ bản tính chân như để rồi lại nhập thế giáo hóa chúng sanh, phục vụ xã hội, hy sinh đời sống hạnh phúc riêng tư của cá nhân mình, một lòng vì mọi người hiến dâng tất cả. Do đó sợi dây luyến ái gia đình phải không còn ràng buộc mới có thể dễ dàng xây dựng nghiệp thánh lớn lao. Sau khi lìa bỏ cõi trần trở lại cõi trời, được muôn dân thờ kính lễ lạy thì thiết nghĩ sự cúng dỗ của con cháu không thể nào so sánh nổi. Thái sinh thưa, một số giáo lý dạy rằng dưới âm phủ có nhiều vong linh đang chờ đợi để được đầu thai làm kiếp người, xin ân sư chỉ giáo cho về cách tu đạo trong trường hợp này như thế nào. Tế Phật giữa hai vấn đề thân người khó được, nhân thân ăn đất và kiếp người khổ hải, nhân sinh khổ hải, phải giải quyết cách nào thì như con đã biết pháp do tâm sinh ra, có chúng sinh mới có tên gọi là Phật, không có chúng sinh không có cái tên gọi đó, có chúng sinh mới có pháp, không có chúng sinh không có pháp. Trong kinh Thái Thượng Vô Cực Khẩu Nguyên có dạy rõ ràng rằng đường lớn thiên đàng mở rộng, muốn trở về khỏi vô cực chỉ cần một mực giữ tâm thuần túy chân chất là phá được cửa điện ngay. Hồn dù tán loạn, phách dù đọa lạc, người dù chết, thân dù tan, tu tiên vẫn còn hy vọng. Nếu theo đúng kinh này mà tu, hồn phách sẽ phục hồi, thần và người không khác biệt, tái tạo âm đức thiện duyên, có thể đạt được hồn tiên. Cứ theo đúng như kinh chỉ dạy mà gắn tu truyền, chắc chắn sẽ đắc quả vị thành tiên. Địa ngục tu thiên cũng giống trần gian tu đạo, lý đạo này giáo lý nào cũng đều đề cập, chỉ giúp những linh hồn chiều đắm thức tỉnh trở về nguồn cội, thoát ly nghiệp quả luân hồi. Do đó lời dạy của nhà truyền giáo ở trên đã khích lệ những kẻ tu đạo rất nhiều. Thái sinh a, lời dạy của ân sư vô cùng chí lý, chắc chắn sẽ cải hóa được lòng dạ tối tâm của chúng sinh. Thế Phật đã tới giờ văn du khỏi thế gian, trạm hoang lên đại sen chuẩn bị khởi hành. Thái sinh thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Thế Phật đã tới nơi, trạm hoang có thể mở mắt ra. Thái sinh căn nhà nhỏ phía trước có tiếng trẻ khóc, hình như người mẹ chưa nghe thấy tiếng con khóc vì còn đang mắc bận dịch áo quần. Thế Phật, những đứa trẻ này là con không có cha vì cha chúng đã sớm qua đời, chỉ còn một mình người mẹ nuôi nấng trăm năm chút. Thái sinh thưa, nguyên nhân tại sao? Thế Phật, nhân quả người mẹ này sau khi sanh bốn đứa con gái không biết làm việc nhẹ để vun bồi phước đức, trọng nam khinh nữ, nghĩ là chỉ một con trai đủ gọi là có con, còn 10 con gái vẫn kể như là không con, nhắc nam biết hữu, thập nữ biết vô. Bởi vậy đã cố sinh thêm liên tiếp 2 đứa con trai, sanh chẳng bao lâu qua đời rồi, kế tiếp chồng cũng sớm lìa bỏ cõi trần. Thái sinh thưa ân sư, cớ sao lại gặp sự bất hạnh như vậy? Thế Phật, sự bất hạnh mà người phụ nữ gặp phải kiếp này là do nhân kiếp trước tạo thành. Thái sinh thưa ân sư, kiếp trước vị đó như thế nào? Thế Phật, kiếp trước phụ nữ này là nam nhi, vì lúc tuổi còn trẻ bỏ học bỏ hành, chơi bời liêu lẫm, không chịu chăm chỉ làm lụng, cha mẹ bèn cưới vợ sớm cho y, hy vọng rằng y sẽ sửa đổi tính tình. Xong không ngờ y vẫn chính nào tật nấy, ngược lại với cha mẹ đánh chửi vợ con, bài bạc rượu chè gây gỗ, nên phải chịu nhân quả tuần hoàn báo ứng kiếp này, đầu thai làm phận gái để trả nợ kiếp trước. Vì nghiệp chướng tiền kiếp mà gia đình tan nát, phải làm nghề giặt mướn, lãnh đồng lương rẻ mạt để sống qua ngày. Thái sinh thưa, không thể tưởng tượng nổi luật nhân quả vô hình báo ứng lại có thể hiệu nghiệm hơn cả luật tạo hóa hữu hình. Cứ nghĩ rằng tránh thoát nổi xong, cuối cùng lại hoàn toàn bất lực. Thế Phật có câu, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Bồ Tát phả nhân, chúng sinh phả quả. Nhân quả tuy vô hình, xâm lại hoàn toàn chi phối vạn vật hữu hình, cùng biến hóa tạo dựng muôn loài. Chỉ có giác ngộ, chuyên thí ân bố đức mới mong thoát khỏi luật nhân quả báo ứng mà thôi. Còn kẻ mê lập đương nhiên đã bị trầm luân trong vòng nhân quả tuần hoàn. Thái sinh thưa ân sư, tại sao bà mẹ này vẫn còn tiếp tục chịu đựng sức cực khổ? Thế Phật, vì còn phải đợi cho những đứa con gái trưởng thành phải ngậm đắng nuốt cay để giữ trọn đạo làm mẹ, sau này mới mong được các con báo hiếu, khi đó số mệnh tự nhiên được cải biến. Thái sinh nguyên nhân đã thấy rõ, ước mong chúng sinh mau lìa bỏ nghiệp trần khổ hải, sớm thức tâm chứng quả bồ đề. Thế Phật, không ngờ trò ngoan trọng lòng cắt ẩn thầy trò mình qua nhà khác phỏng vấn. Thái sinh thưa vâng, ôi gia đình này cớ sao lại khổ sở tới nỗi này, hình như thân nhân họ gặp điều chi bất hạnh kìa. Một thanh niên đang nằm trên chiếc ghế dài, hình như là bị thương. Thế Phật, thanh niên đó kẻ là kẻ hung hăng dữ tợn, chuyên hành động bất lương, gây đau khổ cho gia đình, tạo bất an cho xã hội, không chịu làm ăn lương thiện, chỉ ham lập bè lập đảng với bọn lưu manh, trở thành những tay anh chị ở các chốn lầu xanh tử điếm. Thái sinh, chắc thanh niên này vừa trải qua một cuộc thanh toán nào đây? Thế Phật, thanh niên ấy giống như con nhặng trong nhà, rõ ràng là cửa có kính che, xong vì ỷ vào sức mạnh của mình một cách ngu đần rồ dại nên đã không nhìn thấy vật chướng ngại, cứ ngang ngược phóng qua, chẳng khác nào chúng sinh ngày nay. Mặc dù tiếng Phật đã dạy rằng có luật nhân quả của tạo hóa, song bọn bất lương bạo ngược vẫn hoành hành, chẳng khác nào đám nhặng ngu si cứ đâm đầu vào cửa kính, cuối cùng bể đầu chảy máu. Mới thức tỉnh thanh niên đó chẳng giống hệt loài nhặng sao? Thái sinh lời dạy của ân sư quả là siêu diệu, có lẽ đợi tới khi thanh niên đó tỉnh ngộ mới từ bỏ tánh lỗ mãn đó được. Thế Phật cũng bởi thanh niên ấy từ bé lớn lên giữa một gia đình không được yên ấm hòa thuận, cho nên trong lòng luôn luôn nuôi nấng sự bất mãn khiến trở thành kẻ bất lương. Do đó việc nuôi nấng dạy dỗ con cái trong nhà phải luôn luôn để tâm lo lắng, phải thực hành tình yêu thương rộng lớn, sự chịu đựng vô biên để vun bồi hạnh phúc gia đình. Còn không nuôi con sẽ chẳng thể thành rồng mà thành Phật dữ. Chúng sẽ gây đau khổ cho gia đình tan nát, cho đoàn thể và bất hạnh cho quốc gia. Thái sinh thưa ân sư, con từng biết một gia đình chỉ có một đứa con trai xong vô phước khi bơi lội bị chết đuối, do đó cha mẹ nó vô cùng đau khổ. Thế Phật 20 năm trước có một gia đình sinh được một đứa con 5-10 tuổi, đứa trẻ đó qua đời, cha mẹ nó vô cùng đau đớn thất vọng vì bao nhiêu ước vọng đặt ở nơi đứa trẻ đều tan vỡ, cả đời sống trở thành vô nghĩa, mất hết lạc thú. Do đó cha mẹ nó quẩn trí quyết định tự dẫn bằng cách trèo lên núi cao, nhảy xuống vực sâu để mong gỡ tấm linh hồn cùng núi xanh nước biếc. Nhưng khi họ vào tới chân núi hốt, nhưng nhìn thấy trên sườn núi có một ngôi chùa thờ Phật, trong chùa có một vị tỳ kheo an nhiên tự tại lân lân phất tục, khiến họ hồi tâm đổi ý, bàn tính lại với nhau rằng chúng mình lại có thể u mê tới mức này được sao? Vị tỳ kheo đó chẳng có con có cái, đời sống vẫn bình an thơ thới giống hệt người ngày xưa mình từng sống trải qua, chỉ vì chấp trước không chịu xả bỏ ý tưởng bị mất mát ám ảnh nên mới đi tìm cái chết. Giờ đây ta chuyển tâm chấp trước thành ra tâm cứu giúp kẻ khác, há lại chẳng đạt được hạnh phúc vĩnh cửu hay sao? Sau khi cặp vợ chồng tâm liền vứt bỏ tính ngã chấp, mặc dù không con sanh chuyên lo cứu giúp cô nhi viện, lấy việc giúp đỡ mọi người làm điều hạnh phúc, lại còn nhận nuôi con nuôi, chăm làm điều phước thiện để lại tiếng thông muôn đời tại cõi thế gian. So sánh với đời sống trước đây thấy rằng rất là hạnh phúc ấm êm, vợ chồng sau này đều sống tới đủ bát tuần, khi lìa đời hồn phách bay lên cõi vô cực sống tiền gia mãi mãi. Thái sinh được nghe ân sư kể lại chuyện xưa tích cũ, quả là tinh thần được nâng cao. Người ta nếu mở rộng được lòng yêu thương đức từ bi quảng đại, chỉ nghĩ làm lợi cho người, ra sức xây dựng cõi trần khổ hải thành chốn thiên đàng cực lạc, thì chẳng đẹp đẽ tốt lành lắm sao? Há lại cam chịu một trói cho vùi tâm linh để rồi toàn chuốc lấy sự khổ đau? Tế Phật đúng vậy, bên anh tạm ngưng cuộc văn du tại đây, mau lên đài sen trở lại thánh hiện được. Thái sinh thưa, con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật đã về tới thánh hiện đường, thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 13. Luận hư không tế Phật thuyết pháp bàn chân lý Bồ Tát giảng đạo. Phật Thế Tông giáng ngày 9 tháng 2 năm Nhâm Tuất 1982 thơ:
tĩnh tâm lập đàn, đạo thí sung nguyên lý thể ngộ thiên văn thông, khai hoài độ chúng thường tự tỉnh, vô vi thanh tĩnh nhược hư không, dịch tâm tĩnh lập đàn, đạo thí thông thiên thiện duyên giác ngộ thuộc làm lầm. Chúng sinh cứu độ hằng nuôi chí vắng lặng vô vi vượt sắc không. Thế Phật, kẻ thô bạo ấy là sự đánh bại người làm tự mãn, dùng bạo lực đàn áp người để chứng tỏ mình mạnh, dùng sự xảo trá lừa gạt người để chứng tỏ mình không phải biết rằng, dùng sự thô bạo đàn ép kẻ khác làm động xấu xa bị ỏi, dùng bạo lực tiêu diệt người khác làm động vô cùng ngu xuẩn, dùng sự gian xảo cướp đoạt tiền bạc của người khác làm động hết sức vô liêm sỉ. Giờ ta thử lấy hư không làm thí dụ. Hư không lớn rộng, song không tự cho là mình lớn rộng, nên chẳng ai có thể so sánh nổi. Hư không cao vời, song không tự cho là mình cao vời, nên chẳng ai có thể so sánh nổi. Hư không sâu dày, song không tự cho là mình sâu dày, nên chẳng ai so sánh nổi. Hư không vùng vĩ, song không tự cho là mình hùng vĩ, nên chẳng ai so sánh nổi. Nhờ vậy hư không mới có thể chuyên trở vạn vật, bao trùm vạn vật, dung chứa vạn vật, để đạt đức giống tựa hư không. Ngó trước mắt lại thấy sau lưng, nhìn lên cao lại thấy tỏa rộng. Do đó đạo gia muốn người đời học hỏi về hư, Phật gia muốn người đời học hỏi về không. Lẽ đó rất dễ hiểu, vì có lý hư không làm gương mẫu, kẻ học đạo mới có thể giống tựa hư không, mới có thể hòa hợp cùng hư không, làm một thể đại đạo vô cực. Dễ như móc túi lấy vật, lấy mãi còn hoài, con người cũng có thể là thánh nhân, là vĩ nhân, là kế mạnh, là vô cùng cao siêu. Không có năng lực nào thắng nổi, sức mạnh nào đàn áp nổi, bản lãnh nào tranh giành nổi. Khi đó mới được coi là đạt đạo, giải thoát chân chính, còn không sẽ hèn hạ ngu si, tranh thắng, tranh mạnh, tranh giàu, tranh cao. Kế tranh mạnh tâm rất yếu, tranh giàu tâm rất nghèo, tranh thắng tâm thường thua, tranh quyền tâm thường khốn. Do đó trò ngoan phải gắn học hư không, không tranh không cướp, không thừa không thiếu, không mạnh không yếu, để trở thành thánh nhân bình thường. Vì có bình thường mới hiển lộ sự quý báu, mới hiển lộ sự quý báu. Phải dẹp bỏ ý tưởng sinh tự mình mà, còn không sẽ rớt vào cảnh khốn cùng. Thái sinh thưa ân sư, quả đúng như vậy. Sách có câu người sợ nổi tiếng, theo sợ mập. Vì vậy con muốn mãi mãi là dày vô danh, chứ không muốn là heo mập nổi danh. Chúng sinh như mình như chúng sinh, hoàn toàn bình đẳng, không chênh lệch, không hơn kém. Thế Phật ha ha, trò ngoan quả đã giác ngộ. Kẻ tu đạo phải ưa tăng thân gió mát, không tham danh lợi. Thầy hy vọng con giữ mãi được đức tính này, để lên được thiền, qua bến giác thay trợ thành đạo. Thái sinh thưa ân sư, đã tới giờ khởi hành chưa? Tế Phật, tới rồi, mau lên đài sen kéo trễ. Thái sinh thưa, con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật đã tới nơi, trò ngoan có thể mở mắt ra. Thái sinh, à nơi đây đồng ruộng mênh mông, cây cối xung xuê nhìn hút mắt, núi xanh trùng điệp nhấp nhô, mấy chục dặm không dứt, vẻ xanh tươi của hoa cỏ giúp người ta dễ dàng rủ sạch bụi trần. ngôi chùa phía trước sừng sững bên sườn núi cao Phật đại bên cạnh để uy nghi hùng tráng, đường đi lên khúc chữ quanh co vẽ lớn lao trang nghiêm đẹp đẽ của ngôi chùa khiến mọi người kính lễ. Cảnh chiếu tịch xa lánh hẳn những âm thanh ồn ào náo nhiệt đầy phiền não của phàm trần, thân tâm cảm thấy vô cùng thư thái nhẹ nhàng. Tế Phật hiện thời Bồ Tát Chính Quang đã xuất hiện, chúng ta đến lạy chào cùng vấn đạo Ngài. Thái sinh à, thưa con đã nhìn thấy Bồ Tát Chính Quang hào quang tỏa chiếu ngờ, đang ngồi ngay ngắn trong nhà vàng, nét mặt từ bi khiến mọi người kính nể. Tế Phật này tròn ngoan, con hãy thỉnh giáo Bồ Tát về trực học các đạo của Ngài. Thái sinh xưa bữa nay lần đầu tiên được ân sư hướng dẫn tới đây, bụng con trống rỗng, tâm con bàng hoàng, con biết mở lời cách nào. Tế Phật tâm yên thần linh ứng, khi đối đáp đối tự nhiên lưu loát như nước chảy. Thái sinh thưa vâng, con xin tuân lệnh ân sư thử thực hành xem Bồ Tát Tỉnh Quang vừa hàng nguyên với Phật sống thế công. Trong thì thái sinh liền lạy chào Ngài. Bồ Tát miễn lễ, bữa nay Tế Phật và thái sinh vì việc trước tác sức du ký nên đã thân hành tới đây, khiến tôi rất vui mừng. Thiện căn của thái sinh quả là lớn lao, mới có diễm phúc được Tế Phật hướng dẫn tới đây. Thái sinh đưa Bồ Tát quá khen ngợi, bữa nay đệ tử được tới đây thật vô cùng vinh hạnh, kính xin Bồ Tát chỉ giáo nhiều cho. Bồ Tát được thái sinh có những vấn đề gì cần thảo luận xin cứ đặt câu hỏi. Thái sinh kính xin Bồ Tát khai ngộ Phật pháp nhiệm màu cho đệ tử. Bồ Tát ha ha, ngộ cảnh khai ngộ ngộ cảnh. Vấn đề này hay lắm, kể ngộ cảnh là loại chúng sinh chưa vào cửa đạo, hãy còn mơ mơ màng màng, do đó chẳng rõ đạo lớn có thể tu. Còn người đã vào được đạo lớn thì hành trình ngộ đạo của họ trước tiên thấy núi là núi, thấy nước là nước, thánh thánh sơn thị sơn, thánh thủy thị thủy, là bởi tính bị nhiễm vật chất tướng quá sâu, tâm bị ngoại cảnh cuốn hút quá nặng. Tới khi tiến cao hơn, ngộ được đạo lớn thì coi núi không là núi, coi nước không là nước, kháng sơn bất thị sơn, kháng thủy bất thị thủy, mới chỉ giác ngộ được cảnh phàm trần là hư ảo giả tạm, nên tâm còn dục niệm. Khi công phu tiến cao thêm một bậc nữa thì lại thấy núi vẫn là núi, thấy nước vẫn là nước, kháng sơn nhưng thị sơn, kháng thủy nhưng thị thủy, nhìn cảnh hư ảo phàm trần, tâm không bị cuốn hút, tánh không bị động loạn. Lý do bởi tại định lực công phu đã đủ, không còn bị nhiễm ngoại duyên, nói không mà chẳng không, đó chính là trọn đầy thông suốt vậy. Thái sinh lời dạy của Bồ Tát thật quả là thâm diệu, và như vậy thì khác hẳn với chỉ niệm. Bồ Tát chỉ niệm là một pháp môn sân không, phải là pháp môn đặc tu cách giải thoát, phải biết rằng tự tính thanh tịnh vốn chẳng sinh chẳng diệt, chẳng thêm chẳng bớt, đó là pháp tính chân như. Người ta ai cũng có tính này, song chỉ vì tâm mê, tâm này không dùng, tính này chẳng bền, tâm chạy theo giả tính, do đó vọng niệm diệt sinh, vọng niệm ngoại duyên, sinh sinh diệt diệt đều là nhân duyên nổi dậy, không phải là vật vốn có, mà chỉ nhân duyên cùng tụ ác sinh, nhân duyên khác biệt như là ác tăng, chẳng phải là tính nguồn tội, chỉ có bản tính thanh tịnh, yên tĩnh, vắng lặng, siêu việt pháp tính nhân duyên. Xin lấy một thí dụ, bản tính thanh tịnh như kim cang, nhân duyên vận như độ vật chế vật kim cang vật có thành trụ ngoại không sanh tính kim cang lại vì duyên bất biến bất hoại. Người ta nếu giữ được chân tính kim cang này thì mới đạt tới trạng thái tâm hồn thật cảnh không sinh tình, không luyến ái, coi hình tướng là ảo ảnh luyến quá giả tạm, chỉ chớp mắt đã mất còn tự tính không nhiễm, vốn thanh tịnh như mặt trời mặt trăng chiếu rọi hư không luôn luôn trong sáng. Thái sinh ha ha nghe lời dạy của Bồ Tát quả là được thay mở rất nhiều sân, tại sao lại nói tính Phật là tính chúng sinh không tăng không giảm? Bồ Tát tính Phật như nước trong thẳng vuông tròn, luôn luôn hòa hợp thích ứng, không tranh giành làm lợi cho muôn loài mà không cậy là mình có công, không làm một cách giả dối, không cần đền ơn, không khoe tài, không ý mạnh, đúng như lời thánh dạy, tùy nơi tùy chốn thích hợp, chí công vô tư, thiện lành như trời đất. Còn tính của chúng sinh giống tựa băng, lạnh giá thì đâm cứng, có góc có cạnh, băng vốn là nước ngưng động thành. Như đạo gia thường nói, tính người từ một khí nguyên thủy sinh ra, do đó mới hay nước kết thành băng, băng tan thành nước, đều là giống nhau không thêm không bớt, như vậy chẳng phải là nguyên lý không tăng không giảm. Thái sinh thì ra nguyên nhân là như vậy, Bồ Tát đã khai mở trí tuệ thật là huyền diệu. Những điều nêu ra để thí dụ về đạo đều đầy đủ ý nghĩa, chúng sinh chấp trước hình tướng giống như băng cứng nhắc. Song nếu phá bỏ được tính ngừng động ngoan cố, tính Phật chân như liền hiện ra, tính trí tuệ bình đẳng không trụ hẳn một nơi nào, Bồ Tát đúng vậy. Tính chúng sinh bị nhiễm duyên trần, mắt nhìn hình tướng vật chất, tâm bị vật cuốn hút, mũi thấy mùi thơm, tâm liền muốn thưởng thức, đều do lễ ấy vậy. Thái sinh thưa, theo ý Bồ Tát là cách nào chế phục được tâm loạn niệm để giữ bền được tâm Bồ Đề? Bồ Tát muốn rũ bỏ phàm tâm thấy xa rời bốn tướng là ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ tướng, phải diệt trừ ngũ uẩn là sắc thụ tưởng hành thức. Chúng sinh đó có được tâm Bồ Đề về được nơi thanh tịnh. Thái sinh bữa nay được Bồ Tát khai đạo để mở trí, ơn ích rất nhiều, kính xin Bồ Tát giảng giải thêm về ý nghĩa của hai chữ trí tuệ, trí huệ. Bồ Tát trí huệ có thể chia làm ba loại, thứ nhất bát nhã trí huệ có thể thấy được ngũ uẩn đều là không, kẻ ấy giác ngộ được tinh, hiểu rõ được đạo. Trung trí huệ là nghiên cứu học hỏi, phần lớn đều là những người thuộc các giới trí thức trong xã hội. Điều ba hạ trí huệ là những kẻ thuộc loại thiếu thông minh, chưa thấu tỏ lễ đạo, đã tự cho là mình có trí tuệ, không biết rằng sự thiếu thông minh đã gây nên sự nhầm lẫn. Thái sinh thưa Bồ Tát, thế nào là vô tướng? Bồ Tát phàm có hình tướng đều là hư ảo, sẽ tan biến chẳng thể tồn tại nên gọi là vô tướng. Chúng sinh chấp hình tướng rất sâu, chúng sinh bố thí chấp tướng bố thí, chúng sinh nhìn Phật chấp tướng nhìn Phật, nếu không chấp tướng bố thí thì tâm đức càng lớn. Không chấp tướng nhìn Phật, trí tuệ càng sâu, do đó người tu cần phải đạt được cứu cánh của ba đức vô tướng bố thí. Thái sinh, ba đức vô tướng bố thí là bố thí tiền, bố thí pháp, bố thí dũng. Vô tướng nghĩa là không chấp tướng hành đạo, tu đạo không được giữ niệm tham vọng, giữ tâm mong cầu báo đáp mà tâm lượng phải quảng đại mới đạt được ma đức vô tướng bố thí. Bồ Tát đúng vậy, việc thánh hiền đường phổ hóa lễ đạo tam tạo, chư đệ tử vì đạo công phu, công quả lập đức mà không chấp công đức vậy. Thái sinh, thưa lời Phật dạy, tất cả pháp hữu vi như mộng ảo, như bọt nước, như giọt sương, như ánh chớp là sao? Làm thế nào để tránh khỏi rớt vào tình trạng chấp không? Bồ Tát mười cõi, muôn pháp vốn không không, ứng dụng không trở ngại, không thể đem tướng hư vân gặp Như Lai. Phải giác ngộ chính thể không để thấy tự tính Như Lai mới là chẳng chấp không. Thái sinh, không thể chấp tướng, không thể lìa tướng. Chấp tướng là hư vọng, lìa tướng là chấp tướng. Thấy tướng không trụ, thấy không chẳng chấp, chẳng giữ, chẳng bỏ, đó là thực tướng. Bồ Tát ha ha, Thái sinh đã ngộ Phật pháp, vừa nói xong đã ngộ liền. Thật chẳng uổng công trời sanh công chạy, Thái sinh Bồ Tát quả siêu phàm dốc lòng, lo cho chúng sinh sanh vẫn một giả thiên nhường. Kính xin Bồ Tát dạy thêm về ý nghĩa của chỉ thức. Bồ Tát thức đại khái có thể phân chia thành 9 loại. Tiền ngũ thức gồm có mắt, sắc, tai, thanh, mũi hương, lưỡi vị, thân xúc. Thứ sáu là ý thức, cũng là thức tâm vọng tưởng. Thức thứ bảy gọi là mạt na thức, cũng là thức quyền đạt. Thức thứ tám là ý thức tiềm tàng a lại gia thức, cũng là nghiệp thức. Thức những chủng tử do chúng sinh nhiễm trần một đời tích tụ, công phu học đạo đốn ngộ, cũng là pháp thấu triệt từ căn bản, không là pháp thứ thời tạm mở rỗng kết. Phải đạt tới thức thứ chín gọi là nguyên thần. Thức mặt tỉnh cảnh giới vô ý thức cũng là tự tính Phật tính nguồn cội. Thái sinh a ha, chỉ một lát nghe lời dạy của Bồ Tát hơn cả 10 năm đọc sách, chúng sinh nếu như hiểu gốc biết rễ, ắt hẳn là lợi ích vô cùng. Thế Phật, bữa nay tạm kết thúc việc đàm luận lý đạo tại đây, trò ngoan mau bái từ Bồ Tát. Thái sinh thưa vâng, Tế Phật cùng Bồ Tát tỉnh ban chào tạm biệt nhau, xong Thái sinh vội quỳ xuống làm lễ từ giả Bồ Tát. Bồ Tát cùng gật đầu đáp lễ. Tế Phật trò ngoan, bữa nay thời giờ đã trễ, chúng ta chuẩn bị trở lại thánh hành đường, mau lên đại xe. Thái sinh thưa vâng, con đã sửa soạn xong, kính mời ông sư lên đường. Tế Phật đã tới thánh hiện đường, Thái sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 14, con cháu hiền lương tiên tổ được nhờ cha ông ác đức di quả cháu con. Phật sống thế công giá ngày 23 tháng 2 năm Nhâm Tuất 1982, thơ nhân tính bản thiên lạc đạo nhiên, nại cầm nghiệt hải thụ khổ tiên, như tươi nhân duyên kỹ nhân thức, năng sám chân hối thoát khổ biên. Dịch tâm hiền tính tốc sướng vui thay, điển khổ trầm lưng khỏi đã đầy, nghiệp chướng nhân duyên lo cỡ gỡ, chân thành sám hối thoát trùng vây. Thế Phật, thế Phật, cầm thú chỉ có bản tính trực giác, tâm không chứa sự gian tà thảo cá, văn minh lý trí đều phản lại tính tự nhiên của trời phan ban phát, cho nên tham muốn không chán, luôn luôn gian tà thảo cá, khiến đạo đức tiêu tan, tính tình mê loạn, chính khí bại hoại, đau khổ khắp nơi. Do đó con người nếu như không sống theo bản tính chuyện tự nhiên của trời phú cho thì sẽ tệ hại hơn cả loài cầm thú chỉ thấy văn minh đẹp đẽ bên ngoài, còn nội tâm bên trong kém xa loài thú. Thái Thịnh thưa lời dạy Quan Sư, cảm hóa lòng người rất sâu xa người đời. Hiện nay chỉ mưu cầu sự lợi lộc cho riêng mình mà không nghĩ đến sự tai hại của kẻ khác. Hành động như vậy há chẳng khiến đời sống mỗi ngày một sa đọa sao? Thế Phật chúng sinh chỉ vì không tin nhân quả, không rõ về nhân quả, không hiểu được nhân quả thuộc khỏi vô hình, hoàn toàn chi phối khỏi vô hình. Bởi vậy, những kẻ làm điều bất lương, bất nghĩa cuối cùng sẽ hối chẳng kịp. Bữa nay thầy trò mình tới phỏng vấn một kẻ chuyên làm điều bất nhân ác đức âm dương, gây cách biệt hai đường sông, thân nhân cũng không tránh khỏi đọa đày thống khổ. Thái sinh lời dạy của ân sư quả là có, cầu cũng khó được. Hy vọng những kẻ làm điều ác thấy gương đó kinh sợ mà thức tâm. Thế Phật mau lên đài khen, chúng ta chuẩn bị khởi hành. Thái sinh thưa con đã sửa soạn xong, mời ân sư lên đường. Thế Phật đã tới nơi, trò ngoan mở mắt ra. Thái sinh phía trước gia đình này có âm khí quá nặng nề khiến cảm thấy kinh hãi không rõ nguyên nhân tại sao. Thế Phật trong chương sách Thái Thượng cảm ứng có nói, chuyện ác quả báo như bóng theo hình, chuyện ác như báo như ảnh trì hình. Lăng mạch nhà này bị một lớp âm khí dày đặc bao phủ, đó là hậu quả của việc làm ác đức bị báo. Thái sinh tha thì ra nguyên nhân là như vậy. Chính trình ân sư chỉ dạy thêm để được rõ gia đình này đã phạm vào những tội ác nào. Thế Phật được, con hãy nhìn vị trung niên đang ngồi hút thuốc trên sofa kia. Trước đây ít năm thì tham mê bài bạc nên đã buôn gian bán lậu, sau đó lại còn lòng ma giả quỷ, lập hội thâu tiền rồi bỏ trốn, tưởng rằng quỷ thần không hay. Nào ngờ chỉ trừ không, làm người mới không biết nên mặc dù đã trốn về miền Nam, tìm nơi kín đáo ẩn mình, song vẫn không tránh khỏi mắt phép của tiên Phật theo dõi. Thái sinh quả là thất đức, trước sau gia đình này cũng bị ác nghiệp quả báo. Thế Phật, kẻ làm ác chỉ có thể trốn tránh được một thời gian ngắn chứ không thể thoát được cả đời, lại càng không tránh nổi kiếp sau. Trò ngoan nhìn kỹ vị trung niên này sẽ thấy thần hồn điên đảo, vì hàng ngày say sưa bị lạc, thân hình điều trị như sát ma, đời sống của con người sa đọa tới mức đó thì còn ý nghĩa gì? Thái sinh thưa vậy, vị đó coi bộ thật là bất thường, tâm bị rối loạn, luôn hoang mang kinh hãi. Thế Phật tục ngữ có câu, tâm yên lý đạt, tâm an lý đắc, hàng đêm được ngủ ngon. Còn tâm không yên lý không đạt, tâm bất an lý bất đắc, đêm đêm thường mất ngủ. Hiện tại nguyên linh của vị đó đang bị luật nhân quả siêu hình trừng phạt đầy đọa. Thái sinh xưa đêm nay ân sư có ý hướng dẫn trò ngu dạo thăm ông thủ không? Thế Phật thật không ngờ trí ức của trò ngoan lại rất tốt như vậy. Những chuyện nói trước đây còn nhớ rõ, theo thầy thì bản nhân gian du ký này chính là bản tam giới du ký, tích cuộc đạo dạo thăm để ghi chép những việc, những sự việc của cả ba cõi đất trời người. Thái sinh xưa đa tả tấm lòng ưu ái trò ngu của ân sư, vì nhờ đó mà tâm phục những lành. Để viết sách nhân gian du ký, trò ngoan lại có thể dạo thăm khắp ba cõi, ơn này quả là ba kiếp mới có được. Thế Phật a, thầy trò mình phải chuẩn bị mau, đã tới giờ khởi hành. Thái sinh thưa ân sư đã sửa soạn xong, đường xuống âm phủ gió lạnh thổi ào ào tiếng kêu than, nghe não ngột khiến chẳng ai dám mở mắt nhìn. Lát sau Thế Phật và Thái sinh đã đã tới khu bình dân. Thế Phật đã tới nơi có thể xuống lại xem quan sát thái sinh chốn này là nơi canh tác đồng ruộng. Phía trước có hai lính coi ngục đang dẫn một âm hồn lương thiện ra khỏi cửa lớn chẳng rõ lý do tại sao. Thế Phật thời gian giam giữ âm hồn lương thiện tại khu bình dân này đã mãn, do đó lính coi ngục dẫn âm hồn này tới nơi khác để lo việc tiếp. Thái sinh à, thì nguyên nhân là như vậy, bữa nay được ân sư hướng dẫn tới đây, con chẳng rõ phải phẩm vấn như thế nào đây. Thế Phật, trước hết thầy trò mình hãy vào bên trong, đã rồi sau sẽ liệu sứ con giữ cửa. Thưa, có phải đây là Phật sống cái công không? Thế Phật đúng, sứ con giữ cửa lại chờ ngài. Thế Phật, con thật phải vô lễ bởi để con mới được đổi tới khu này tháng này, cho nên không nhận ra ngài chính chính tại Phật xá tội. Thế Phật nhiễn lễ, bữa nay tôi hướng dẫn một vị phàm nhân lo việc viết sách tới đây để phỏng vấn, mong quý một giúp đỡ phương tiện cho. Thế con giữ cửa, thưa vâng, xin ngài nán đợi để còn vào trình với trưởng khu. Sau khi trình báo, thấy Thế Phật tới vội vã nhìn tiếp, không dám lơ là. Trưởng khu, ngài Thế Phật thân hành tới tệ khu, trải biết bao cực khổ, thật là vinh hạnh vô cùng. Tiếc rằng sự tiếp đãi không được chu toàn, chính xin ngài lượng thứ cho. Thế Phật, xin trưởng khu chớ quá quan trọng, bữa nay tôi trình tờ tới đây là bởi tại việc viết sách, tôi muốn được phỏng vấn lại chí khu bình dân để có bằng chứng khuyến thiện, mong trưởng khu giúp đỡ phương tiện để cho con cháu chuyên làm ác ở thế gian của một số âm hồn thấy rõ cảnh đầy đọa tại đây. Trưởng khu thưa vâng, chính mở Thế Phật cùng thái sinh vô tâm đợi một chút. Trưởng khu gọi ra lệnh cho thuộc cấp lo liệu chuẩn bị các tài liệu cùng áp giải các âm hồn tới. Thế Phật và thái sinh tiến vào nhà, khách của trưởng khu được tiếp đãi nồng hậu, lính hậu dân trà thơm cái ngọt. Lát sau phải như âm binh áp giải ba âm hồn tới. Trưởng khu, các âm hồn đã được áp giải tới, mời Thế Phật định liệu. Thế Phật trò ngoan hãy phẩm vấn các âm hồn đó đi. Thái sinh xin tuân lệnh, xin hỏi vị âm hồn lương thiện, cớ sao vị lại cúi đầu sợ hãi như vậy? Thiện hồn xưa, nếu nói ra thì không biết bao nhiêu mà kể, tôi vốn đang tu luyện thành thức tại sở trụ thiện. Trong năm qua vì con cái trên dương thế hấp thụ văn minh vật chất Tây Phương tham tiền, cái nỗi lén sang tìm con heo đem bán hoặc trao mướn kiếm lời, do đó khiến Minh Vương nổi giận bèn đầy tôi xuống khu bình dân. Thái sinh, à thì ra nguyên nhân là vậy, quả là đáng tiếc, xin hỏi trưởng khu, con cái trên trần làm điều ác cũng ảnh hưởng tới ông thúc của cha mẹ, há không công bằng sao? Trưởng khu, câu hỏi của thái sinh rất có lý, không phải biết rằng tình thân huyết nhục có liên hệ, tinh thần ngoài giống có ràng buộc, âm dương có tương quan, do đó một con hành đạo cửu quyền thất tổ thảy đều được siêu thăng. Nhất tử thành đạo cửu quyền thất tổ tận siêu thân, nay lấy lễ đó mà suy, đương nhiên một người làm ác cửu quyền thất tổ đều bị xấu, bị nhục lây. Nhất nhân tố ác cửu quyền thất tổ đồng mong trì tu, đồng mong trì nhục. Ngoài lễ đó ra tội dâm là đầu muôn tội, vậy mà dám buôn bán loại phim dâm để kiếm lợi thì tội đó ông chủ chẳng thể tha thứ. Thái sinh trưởng khu nói rất đúng, thật là kỳ quái,
người đời nay tại sao lại chẳng thể thanh tịnh thức tâm để tránh làm điều ác? Thế Phật này tạo hoa, con đã từng nằm mơ bao giờ chưa? Thái sinh thứ có, thế Phật vậy thì trong lúc đang nằm mơ con có thể biết được là con nằm mơ không? Thái sinh không thể biết được ngoại trừ khi đã tỉnh thức. Thế Phật đúng vậy, trong khi đang nằm mơ không thể hiểu rằng mình đang nằm mơ. Chúng sinh phạm trần ngày nay đang đi sâu vào con đường mê lầm giống hệt kẻ nằm mơ vậy. Cho mọi thứ đều thật thì thật chỉ mặc một bộ áo bằng thịt mà thôi. Tới khi bộ áo bằng thịt đó không còn sử dụng được nữa thì người phàm gọi là chết tiên Phật. Tiêu là tỉnh ngủ. Sự khác biệt giữa hai cảnh giới này là một đàn cõi tiên Phật vô hình, một đàn là cõi hữu hình bị hình thể không gian trói buộc mà thôi. Do đó người phàm thường nói cảnh mộng là không, mộng cảnh giới không. Tiên Phật thường nói cảnh đời là không, nhân sinh giới không, cảnh khác nhau. Thái sinh, ha ha, người đời chịu phận vinh nhục được thua muôn cảnh đều không. Thế Phật đứng vậy, thôi con mau phỏng vấn vị thiện hồn thứ hai đi. Thái sinh thưa vâng, xin hỏi vị đại đức dung nhan vị thật là hiền lương sanh cớ sao? Vị lại thái tới đây. Thiện hồn, tôi ngày trước tu đạo chỉ vì tính cố chấp tham lam tiền của lợi lộc, do đó công đức không đủ cho nên không được về cõi trời, chỉ được ngủ tại sở trụ thiện hưởng phúc lành. Không ngờ ít năm trước đây, con trai ở chốn phàm gian say mê đủ sắc làm tiêu tan cả sản nghiệp của tôi để lại, khi trắng tay lại còn cả gian lập hội thâu tiền được khoảng trăm vạn. Nửa đêm lén ôm tiền trống đi chỉ một ý nghĩa sai lầm mà gây thành tội tại trời. Do đó Minh Vương nổi giận đuổi tôi ra khỏi sở trụ thiên và đầy xuống đây. Thái sinh như vậy thì thật quả là đáng tiếc lắm thay. Trưởng khu lập hội lừa người lầm giả gian trá khiến người khác bị cướp đoạt tiền bạc cùng khiến cho xã hội hoang mang. Do đó phàm những kẻ phạm vào tội vờ lập hội để đoạt tiền đều bị Minh Vương nghiêm trị. Thế Phật đòi ngoan hay mau phỏng vấn vị thiện hồn thứ ba. Thái sinh thưa vâng, xin hỏi vị thiện hồn cớ sao vị lại bị đày tại khu này? Thiện hồn, đứa con trai cho má của tôi vô cùng bất hiếu, không nghĩ tới ơn dưỡng dục đã làm thuốc giả bán cho người, khiến người bệnh không biết mua về uống. Không những bệnh thân thiên giảm mà còn bị nặng thêm về tội ác của thứ con cho má đã gây nên, khiến Minh Vương nổi giận đầy tới tới khu này. Thái sinh, chế thuốc giả bán cho người hiện thời quả không thiếu. Thế Phật, bữa nay thời giờ đã trễ, trò ngoan chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Trưởng khu lệnh cho các quan viên hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Thái sinh chào từ biệt trưởng khu cùng các thiện hồn. Thế Phật, trò ngoan mau lên đài sen, chúng ta trở lại thánh hiền đường. Thái sinh thưa con đã sửa soạn xong, chính mời ân sư lên đường. Thế Phật đã tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 15, thái sinh hỏi đạo, các đạo thông suốt. Thế Phật hoằng pháp, các pháp sáng tỏ. Phật Thế Công giáng ngày 26 tháng 2 năm Nhâm Tuất 1982, thơ Tôn giáo bố đạo quá nhân quần, bản giáo đồng tâm cộng canh vân, tâm pháp diệu truyền không vô tướng, khế học chân cơ chủng thượng căn, dịch đạo ban giáo lý khắp muôn nơi, các phái cùng nhau gắn gấp bồi diệu pháp tâm truyền, không sắc tướng thiên cơ hòa học hạt đâm trời. Thế Phật, nhân gian du ký đã nói theo ý nghĩa của lẽ đạo, mở rộng tâm bác ái phát huy các phần chính yếu của mọi tôn giáo nhờ truyền giáo đạt giáo hóa, do giáo hóa đạt đạo hóa, do đạo hóa đạt chân hành, do chân hành đạt chân tu. Nhờ sự chân tu tâm lượng rộng mở đạt tới thành quả phổ hóa chân chính, đó là thể hiện toàn diện đạo lớn. Còn ngược lại chỉ là màn dông tán dài mà thôi. Thái sinh thưa ân sư dạy rất phải, đại đạo chí công, đại đạo vô tư. Tế Phật bữa nay dùng phương thức viết sách sẽ đem đạo luận đạo, đem tâm ứng tâm để khảo về trí tuệ cùng sức học của Trạng Quang. Thái sinh bữa nay ân sư đột nhiên khảo sát trà ngu sợ rằng tâm pháp còn kém cỏi sẽ khiến ân sư phiền lòng thì thật là chẳng tốt lành. Thế Phật dùng tâm pháp luận đạo, há lại đem lòng phân biệt giữa thầy với trò sao? Còn nếu như không thực hành cách này, ắt là trà ngoan khó có thể phát huy trí tuệ siêu diệu, tiềm tàng tâm nội thức. Và biết đâu kiếp này ta là thầy của trà ngoan, nhưng muôn ngàn kiếp trước trà ngoan chẳng đã từng là thầy ta. Hơn nữa, kẻ giác ngộ là thầy, kẻ mê lầm là trò. Tôn chỉ của tâm pháp bữa nay là phá chấp. Thái sinh thưa ân sư, dĩ nhiên là như vậy. Song nếu như có điểm nào thất lễ cùng ân sư, chính xin ân sư tha tội cho. Thế Phật, Phật vốn không giận không trách, há lại còn bắt lỗi sao? Thái sinh thưa phải, cảm ơn ân sư đã ban lời chỉ giáo, kính xin ân sư răng dạy tiếp. Thế Phật, thế nào gọi là đạo? Thái sinh, Đức Lão Tử dạy rằng đạo lớn vô hình, sinh để nuôi nấng trời đất, đạo lớn vô tình, xoay chuyển mặt trời mặt trăng, đạo lớn vô danh nuôi dưỡng muôn loài, ta không biết gọi tên là gì, nên miễn cưỡng gọi là đạo. Đại đạo vô hình sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh trưởng dưỡng vạn vật, ngô bất kỳ kỳ danh cưỡng danh viết đạo. Thế Phật, tên của Trạng Quang là gì? Thái sinh thưa là Thái sinh. Thế Phật không có tên, tại sao con gọi là Thái sinh? Thái sinh thưa ân sư, bởi vì hậu thiên tức là cõi hữu có phân biệt, có danh hiệu, do đó mới có tên gọi Thái sinh. Tiên thiên tức cõi vô, nên vô danh, vô vô, vô hình, vô tướng, do đó mới đơn giản gọi là đạo, miễn cưỡng gọi là đạo, còn vốn không có cái tên gọi là đạo. Bởi lẽ đó tên gọi Thái sinh bữa nay cũng là tên, là họ miễn cưỡng, trò ngôn vốn không tên, không họ, do một khí tiên thiên hóa thành. Thế Phật Trạng Quan thật đã biết dùng việc một cách thích thần. Thái sinh, thức thần từ đâu tới, nguyên thần tới từ đâu, dùng việc thức thần ban đạo có lý, cũng là nguyên thần dùng việc nói đạo có lý, cũng là thức thần. Thế Phật hiện tại Trạng Quan đứng ở phương nào? Thái sinh thưa con không rõ là tại phương nào. Thế Phật, tại sao lại không biết phương hướng? Thái sinh, hư không rộng lớn vô cùng, làm sao có được phương hướng? Kẻ mê mong được sống bốn phương, kẻ giác ngộ cầu được tự tính tây phương. Thế Phật, hiện tại người đứng trước mặt Trạng Quang là ai? Thái sinh thưa chẳng có ai. Thế Phật, tại sao lại chẳng có? Thái sinh thưa Phật dạy, toàn thể pháp hữu vi như mộng ảo, như bọt nước, như giọt sương, như ánh chớp, phải coi tất cả là như vậy. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng ảo, như hào ảnh, màu ảnh, như lộ diệt, như diễn, ưng tác, như thị quan. Do đó mà chẳng có, thế Phật dĩ nhiên là chẳng có, chết chẳng có. Vô như dường giả, muôn sự đều không, há phải tu đạo. Thái sinh hư không có một cách cao siêu, hư vô tồn tại một cách vô kỳ. Cái thân bay lên, cái trực rớt xuống, cái thân thành Phật, thành tiên, thành thần, thành thánh, cái trực rớt xuống, bắt vằn
nhân quả luân hồi hấp dẫn, trói được nên từ người thành Phật, thành tiên, nhân duyên tự bảo mời, gọi nhân quả được kết liễu. Do đó không là chẳng không, tên gọi là không chân không, thực không chẳng không, tên thực tướng không tướng, bản thân nhiều quan nghiệp, sự mê muội bao trùm, bản tính bị lợi dục chê phủ, trừ thử vật dục tham vọng, thấy được tất cả sự chân thiện mới rõ được cái sự quý giá của đại đạo ở tại đâu. Mắt kể mê nhìn cần, tham lam mưu chiếm đoạt của cải lợi lộc trước mắt, tự đắm chìm biển khổ qua nghiệp, tự đầy đọa luân hồi. Thế Phật, thầy tặng thơ cho con hãy mau tu đạo. Thái sinh, thầy ban cho con 10 bài thơ xong, con không thấy cần thiết, bởi lẽ bản tính đã không chấp thì thơ cũng không còn tác dụng. Cho nên, kể giác ngộ, tự độ mình, kể mê thầy độ, kể mê cần thầy ban thơ để trợ đạo, kể giác dùng bản tính trợ đạo, kể mê bị động, kể giác tự động, kể mê vĩnh viễn là chúng sinh, không thể thành đạo, kể giác tu hành, có thể thành đạo. Kể mê, lê mê, nhập mê, lê mê, rộ mê, cho mình lớn, cho mình cao, kể giác nhập lý giúp đạo, dùng lý quá người, tự cho mình là nhỏ, là thấp, kể cao, kể thấp chẳng thấp, kể lớn chẳng lớn, kể nhỏ chẳng nhỏ, kể lớn tự mê, kể nhỏ chẳng mê. Thế Phật, hãy mau đem thì của con ra bố thí hết đi. Thái sinh, hiện tại con đã đem hết tiền của ra rồi, công đức tuy quá lớn lao, có lúc thấy dương cung bắn tên lên trời, vì không rõ chân lý cuối cùng sẽ bị rơi rớt. Thiên Phật cần tâm của con chứ không cần tiền của con. Phúc đức khác với công đức là ở điểm đó. Kể tu đạo cần phải có tâm đạo vĩnh cửu, chăm sóc thể xác, thành tâm bố thí, thành tâm lo cho đạo, tu tâm sửa tính, bỏ tập xê xua, cần kiệm, chăm sóc gia đình, dùng tiền của chúng sinh lo việc cho chúng sinh, lại còn phải thành tâm bố thí giúp đạo, phải tu cả tính lẫn mạnh mới gọi được là đầy đủ vậy. Thế Phật, con có cần thầy giảng giải về bến mê không? Thái sinh thưa, bến mê không cần chỉ là đạo ác chiến, không phải đạo ác lùi, là đạo ác nhất, không phải đạo không nhất, là ngay ác theo, không ngay không theo, là lý ác độc, phải lý không độc. Bởi vậy, bến mê không cần hướng dẫn, chỉ những kẻ mê lầm mới cần dạy bảo. Thế Phật, con có còn cần thầy giảng giải về nhân quả không? Thái sinh, thưa nhân quả, cũng không cần giảng giải, kẻ đời này nhận là quả, kiếp này tạo là nhân. Bởi vậy, nhân quả hoàn toàn do mình rõ, há phải nhờ người khác giảng giải. Thế Phật, trọn quan có cần thấy rõ sự hiển hóa của ta không? Thái sinh, ha ha, tu đạo không cần hiển hóa, hình tướng đều là không. Há cần phải hiển hóa, chúng sinh tâm mê, nên cầu hiển hóa, sự cầu này là
cầu mê chẳng phải cầu đạo. Niệm Phật tuy có hiển hóa, chịu biết bao khổ cực mới dẫn dắt nổi những kẻ mê lầm vào đường giác ngộ, chẳng phải dẫn mê vào mê. Thế Phật, nếu nói như vậy thì thế nào là đốn ngộ? Thay sinh đốn ngộ là khai mở tính Phật nguồn cội, giác ngộ được Bồ Đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài, mọi vật vốn đã không, lấy đâu nhướng bụi trần. Bồ Đề mãn vô trụ, minh kính diệu phi đài, bản lai vô nhất vật, hạ sứ nhã trần ái. Thế Phật, thế nào gọi là tùy người ban pháp? Thái sinh, sự giác ngộ của chúng sanh có nhiều trình độ, nhiều hoàn cảnh, chân đạo chỉ có một song, lý đạo lại nhiều, nên cần phải tùy căn cơ mà truyền pháp lý, mới tránh khỏi sự công kích kỹ bán cùng đố kỵ. Thế Phật ngày nay trọn ngoan vì trời mà ra sức gắn gói rất là khổ cực. Thái sinh, đã có tâm đại từ bi thì không còn đau khổ. Đại từ vô thấm, đại bi vô khổ, người đời tham tiền mê sắc tự gieo nhân khổ nên lãnh quả khổ. Thế Phật, ha ha, ngày nay có được thái sinh hoằng pháp đạo thánh có thể chăng hơn vậy? Thái sinh thưa, chẳng thể chăng hơn, chẳng thể chăng hơn. Chúng sinh tự tu tự độ, ý trời sử sự tự nhiên. Cửa thánh lúc này phải thấu triệt lớn, giác ngộ lớn, chẳng thể lại mê lầm. Thế Phật, bữa nay tham khảo tới đây thành tích là không? Thái sinh không, đại biểu viên mãn, cũng đại biểu vô, không ở chính giữa viên mãn và vô. Do đó tu đạo phải nắm giữ chỉ trung, vì có chính giữa mới thông suốt được tất cả. Thế Phật, ni chỉ khéo già mồm, cắn răng co lưỡi lại. Thái sinh, à, ông sư động loạn, thế Phật chính ly loạn động. Thái sinh, ha ha, trò ngu dĩ thua, hộ chú, Phật vốn không sanh, chỉ thử khảo sát định lực công phu của thái sinh mà thôi. Do đó, cố ý nói một câu nghe chói tai để thử thái sinh, mà thái sinh lại cho là thế Phật mất bình tĩnh, nổi cơn tức giận. Cho nên Thế Phật mới bảo thái sinh là tâm còn động, bản tính nhất như vốn không động. Bởi vậy công phu hành giữa công trình định thần của kẻ tu đã vô cùng quan trọng, nên mới có bài kệ khuyên giải như sau. Đại đạo truyền thiên hạ, thiên sầu nhất chỉ khai, quan nhan vô nể ngã, các cá diễn Như Lai. Đạo lớn truyền thiên hạ, muôn sầu tan biến ngay, ngàn vui không giới hạn, khắp chốn thấy Như Lai. Thế Phật, ha ha, tròn ngoan kể sinh sau, quả là đáng sợ. Thế mới biết người sinh trước chẳng bằng kể sinh sau, hiện tại đã về tới nơi đặt cối giả của con. Thái sinh, lại phải bắt đầu giả gạo. Thế Phật, chẳng phải giả gạo mà là trà cát. Thái sinh, đúng đúng. Vò đàn cơ lúc này Thế Phật muốn thái sinh trở về với bổn tánh nguyên lai để lãnh nhiệm vụ vò đàn cơ thay trời hoằng dương đạo pháp. Tạm ngưng dùng tâm pháp luận đạo, còn sự phân biệt thấp cao là để diễn lễ thầy trò. Thế Phật, bữa nay thầy trò mình diễn được màn tuồng hay cho hay ho chưa từng có. Thái sinh, diễn thì hay mà diệu môn tâm pháp chẳng thông thì cũng giống như đọc mà chẳng hiểu. Thế Phật, đó là lẽ đương nhiên, mọi người đều phải tự giác ngộ. Kể từ hồi thứ năm trong sách Nhân Gian Du Ký đến hồi này, Trần Quang đã được tôi luyện rất nhiều. Thái sinh quả đúng như vậy, do đó Trần Ngu phải ngưng sự bỡn cợt, nên có ý định thay đổi cách nói để có thể giúp ích khắp cả ba cõi.
Thế Phật chớ ngại, cách nói này có người khi nghe cảm thấy như được uống thuốc tiên cùng nước cam lộ, có người cảm thấy phải ngậm đắng nuốt cay, khổ đau không nói hết, có kẻ mặt mày choáng váng, mắt hoa. Mỗi người một căn cơ khác nhau nên sự lãnh hội chẳng giống nhau, sự tri giải, kiến giải khác nhau. Kẻ đã giác ngộ được gì không phỉ báng, kẻ còn u mê chưa thức tỉnh thì lớn tiếng hóa mạ. Thái sinh hy vọng các tín hữu nơi đàn cơ lãnh hội được đầy đủ, còn không người phổ biến tạp chí thánh hiền tha chẳng uổng công phụng sự lắm ư. Hy vọng người thông hiểu giữ vững niềm tin, ra sức phát huy đạo giáo thay tờ hoàng pháp. Kẻ chưa thông suốt chăm lo học đạo được tinh tiến, để đường đạo ngày một mở rộng thêm.